Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 27 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các tín hữu của thành phố Rosario ở Argentina.
Vatican, ngày 26 tháng 3 năm 2024, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến các tín hữu của thành phố Rosario ở Argentina, đang trải qua cuộc khủng hoảng bạo lực và ma túy. Ngài mời gọi mọi thành phần trong xã hội cộng tác để đem lại sự bình yên cho thành phố.
Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha trích lời Chúa trong tin mừng Matthew, phúc thay ai xây dựng hòa bình, và nhận định rằng trong thời kỳ khủng hoảng như thành phố Rosario đang trải qua, cần có lực lượng an ninh mang lại sự bình yên cho cộng đồng. Tuy nhiên, con đường hòa bình cần phải có những phản ứng tức thời và toàn diện, được thực hiện với sự cộng tác của tất cả các tổ chức tạo nên đời sống xã hội. Vì vậy, tất cả những người thiện chí phải có nhiệm vụ làm cho thành phố trở thành một nơi mà tất cả mọi người cảm thấy như là anh chị em. Theo Đức Thánh Cha, chính sự đồng lõa của quyền lực chính trị, tư pháp, kinh tế, tài chính và cảnh sát đã dẫn đến sự khủng hoảng. Cần phải đánh giá lại chính trị, vốn là ơn gọi cao cả, là một trong những hình thức bác ái cao quý nhất vì nó tìm kiếm công ích. Mọi thành phần chính trị được mời gọi đi theo con đường đồng thuận và đối thoại để tạo ra luật pháp và chính sách công, đồng hành với quá trình phục hồi cơ cấu xã hội. Cần phải làm việc để đối phó với không chỉ về nguồn cung mà còn về nhu cầu ma túy qua các chính sách phòng ngừa và hỗ trợ. Sự im lặng của nhà nước trong lĩnh vực này khiến cho việc buôn bán và tiêu thụ trở thành điều tự nhiên và như thể trở nên dễ dàng. Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến vai trò của hệ thống tư pháp trong việc điều tra các mạng lưới tham nhũng và rửa tiền. Mỗi thành viên của ngành tư pháp có trách nhiệm gìn giữ sự liêm chính của mình, bắt đầu bằng sự chính trực của con tim. Và để mang lại sự bình an cho thành phố, Đức Thánh Cha còn nhắc đến vai trò của doanh nhân. Giới doanh nhân có nhiệm vụ lớn, đó là không chỉ ngăn chặn sự đồng lõa với các tổ chức mafia, nhưng còn tham gia vào xã hội. Ở điểm này, sự bình yên đòi hỏi sự sáng tạo và dấn thân của các doanh nhân. Trong bất cứ hệ thống mafia nào, người nghèo là nguyên liệu dùng một lần. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiệp lực để nhà nước và các tổ chức trung gian có thể cung cấp không gian cộng đồng trong các khu dân cư dễ bị tổn thương. Ngài nhấn mạnh, tất cả chúng ta, tổ chức xã hội, dân sự và tôn giáo phải cùng nhau để tạo ra một cộng đồng. Thành phố Rosario có thể tin tưởng vào sự phong phú của các tổ chức trong việc phục vụ người khác. Về phía giáo hội, Đức Thánh Cha nói giáo hội như là một người mẹ, luôn được mời gọi đồng hành với các gia đình có người thân đã thiệt mạng vì bạo lực, những người đang sống với ma túy, những người đang ở tù và giúp họ tái hòa nhập. Ở điểm này, Ngài hướng đến các giáo xứ là giáo hội gần gũi, là cộng đoàn nơi tất cả có thể cảm nhận được yêu thương.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp dịp kỷ niệm 5 năm Tông huấn Christus Vivit. Vatican, kỷ niệm 5 năm ban hành Tông huấn Christus Vivit, ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp mời gọi các bạn trẻ thắp lại niềm hy vọng, bắt đầu lại từ lời loan báo, vốn là nền tảng hy vọng cho toàn thể nhân loại, Chúa Kitô hằng sống. Mở đầu, Đức Thánh Cha nói, Chúa Kitô hằng sống và muốn các con sống. Điều chắc chắn này luôn làm tâm hồn cha tràn ngập niềm vui, và thúc đẩy cha viết sứ điệp này cho các con 5 năm sau khi công bố tông huấn Christus Vivit, thành quả của Thượng hội đồng giám mục với chủ đề Người trẻ, Đức tin và phân định ơn gọi. Đức Thánh Cha muốn những lời của Ngài thắp lại niềm hy vọng nơi các bạn trẻ, vì trong bối cảnh quốc tế hiện nay bị đánh dấu bởi quá nhiều xung đột và đau khổ, nhiều người trong số họ cảm thấy nản lòng. Vì vậy, Ngài muốn cùng họ bắt đầu lại từ lời loan báo, vốn là nền tảng hy vọng cho Kitô hữu và cho toàn thể nhân loại, Chúa Kitô hằng sống. Ngài nói tiếp, Chúa Kitô hằng sống và yêu thương các con bằng một tình yêu vô biên, và tình yêu của Người dành cho các con không bị ảnh hưởng bởi những vấp ngã hay sai lầm của các con. Chúa Kitô, Đấng đã hiến mạng sống cho các con, không chờ đợi sự hoàn hảo của các con để yêu thương các con. Hãy nhìn vòng tay rộng mở của Người trên thập giá và hãy luôn để cho mình được cứu độ luôn mãi. Bước đi với Người như một người bạn, đón Người bước vào cuộc đời các con và để Người chia sẻ những niềm vui và hy vọng, những đau khổ và lo lắng của tuổi trẻ các con. Các con sẽ thấy rằng con đường của mình sẽ được soi sáng và ngay cả những gánh nặng nhất cũng sẽ trở nên bớt nặng nề hơn. Ngài mong muốn lời loan báo này đến với từng người trong các bạn trẻ và mỗi người sẽ cảm nhận được lời loan báo này một cách sống động và chân thực trong cuộc sống của chính mình, cũng như cảm thấy mong muốn chia sẻ nó với bạn bè. Vì các bạn trẻ có sứ vụ cao cả, làm chứng cho mọi người niềm vui nảy sinh từ tình bạn với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắc lại vào đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Rio de Janeiro, Ngài đã mạnh mẽ nói với các bạn trẻ, hãy làm cho tiếng nói của các con được lắng nghe. Và hôm nay, một lần nữa, Đức Thánh Cha yêu cầu họ, hãy lên tiếng, hãy kêu lên, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cuộc sống và trái tim của các con về sự thật này. Chúa Kitô hằng sống, để toàn thể giáo hội được thúc đẩy trỗi dậy một lần nữa, luôn lên đường và mang sứ điệp của Người đến toàn thế giới.
Đức Thánh Cha đề cập đến ngày 14 tháng 4 tới, kỷ niệm 40 năm cuộc tụ họp đông đảo giới trẻ đầu tiên. Trong bối cảnh năm thánh cứu độ là hạt giống của những ngày giới trẻ thế giới trong tương lai, cuối năm thánh đó, năm 1984, Thánh Gioan Phaolô II đã trao thánh giá cho giới trẻ với sứ vụ mang thánh giá đi khắp thế giới như một dấu chỉ, nhắc nhở rằng chỉ nơi Chúa Giêsu đã chết và sống lại mới có ơn cứu độ và cứu chuộc. Ngài nói, như các con đã biết rõ, đó là một thánh giá bằng gỗ không có đấng chịu đóng đinh, nhằm nhắc nhở chúng ta rằng cử hành trên hết là chiến thắng của sự phục sinh, chiến thắng của sự sống trên cái chết, để nói với mọi người, sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Và đây là cách các con chiêm ngắm Chúa Giêsu sống động và tràn ngập niềm vui, chiến thắng cái chết, một người bạn yêu thương các con và muốn sống trong các con. Theo Đức Thánh Cha, tông huấn Christus Vivit là hoa trái của một giáo hội muốn cùng nhau bước đi bằng cách lắng nghe, đối thoại và không ngừng phân định ý Chúa. Vì lý do này, hơn 5 năm trước, theo cái nhìn của Thượng Hội đồng về Người Trẻ, nhiều người trong số các bạn trẻ từ nhiều nơi trên thế giới đã được yêu cầu chia sẻ những mong đợi và mong muốn của mình. Hàng trăm bạn trẻ đã đến Roma và làm việc cùng nhau, thu thập các ý tưởng để đề xuất. Nhờ công việc của họ, các giám mục đã có thể biết và đào sâu một tầm nhìn rộng và sâu sắc hơn về thế giới và giáo hội. Ngài giải thích, đó là một trải nghiệm hiệp hành thực sự, mang lại nhiều hoa trái và cũng mở đường cho một thượng hội đồng mới. Một thượng hội đồng mà chúng ta đang trải qua hiện nay, trong những năm gần đây, chính xác là về tính hiệp hành. Thật vậy, như chúng ta đọc trong tài liệu cuối cùng của năm 2018, sự tham gia của giới trẻ đã góp phần tái thức tỉnh tính hiệp hành, vốn là một chiều kích cấu thành của giáo hội. Và giờ đây, trong giai đoạn mới này của hành trình giáo hội, hơn bao giờ hết, chúng ta cần sự sáng tạo của các con để khám phá những con đường mới, luôn trung thành với cội nguồn của mình. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các con là niềm hy vọng sống động của một giáo hội đang bước đi. Vì điều này, Cha cảm ơn sự hiện diện và đóng góp của các con cho đời sống của thân thể Chúa Kitô. Và Cha khuyên các con đừng bao giờ để chúng ta thiếu tiếng ồn ào tốt lành của các con, sức đẩy của các con như động cơ tinh khiết và nhanh nhẹn, lối sống chính trực và việc loan báo niềm vui của Chúa Giêsu phục sinh.
Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Thánh Marco ở thành phố nội Venice.
Vatican. Theo thông báo của Vatican, Đức Thánh Cha sẽ thăm thành phố nổi Venice của Ý, đi thuyền máy dọc theo các con kênh của thành phố này và dâng thánh lễ tại quảng trường Thánh Marco trong chuyến viếng thăm vào ngày 28 tháng 4 tới đây.
Cho đến nay, phòng báo chí Tòa Thánh mới chỉ thông báo chuyến viếng thăm Venice là chuyến viếng thăm duy nhất của Đức Thánh Cha trong lịch trình của Ngài trong năm 2024. Chương trình chi tiết được phòng báo chí Tòa Thánh thông báo như sau. Ngài sẽ di chuyển từ trực thăng từ Vatican đến Venice trong vòng chưa đầy 2 giờ và sẽ hạ cánh xuống đảo Giudecca, nơi có nhà tù nữ của Venice. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Thánh Cha sẽ là gặp các tù nhân trong tù, nơi Ngài cũng sẽ tham quan các triển lãm nghệ thuật Vatican được trình bày ở đó và gặp gỡ các nghệ sĩ tiêu biểu. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển bằng thuyền máy từ đảo Giudecca đến đền thờ Đức Mẹ Sức Khỏe ở Venice, một điểm hành hương trong thành phố được xây dựng để tạ ơn Đức Trinh Nữ Maria vì đã cứu Venice khỏi bệnh dịch khủng khiếp năm 1630. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ có bài phát biểu với giới trẻ từ các giáo phận khắp vùng Veneto phía bắc nước Ý tại quảng trường, phía trước đền thờ trước khi băng qua cây cầu, bắc qua kênh lớn để đến quảng trường Thánh Marco. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Thánh Marco ở Venice vào lúc 11 giờ sáng. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ tôn kính thánh tích của Thánh Sử Marco bên trong đền thờ. Ngài sẽ rời quảng trường Thánh Marco bằng thuyền máy để đến sân bay trực thăng trên đảo Santa Elena vào lúc 1 giờ trưa. Ngài sẽ khởi hành bằng trực thăng trở về Vatican. Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm triển lãm nghệ thuật Venice Biennale, mở cửa cho công chúng từ ngày 20 tháng 4 đến 24 tháng 11. Vatican đã tham dự cuộc triển lãm nghệ thuật này từ năm 2013.
Đức Hồng Y Semeraro cử hành thánh lễ kỷ niệm 80 năm tử đạo của gia đình chân phước Ulmer.
Ba Lan. Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã cử hành thánh lễ tại Marcowa, Ba Lan, nhân dịp 80 năm gia đình chân phước Ulmer tử đạo khi bị Đức Quốc xã sát hại vì che giấu một số người Do Thái.
Trong bài giảng, Đức Hồng Y Semeraro đã nhắc lại thông điệp tin mừng vẫn còn hợp thời của những người Samaria ở Marcowa và nhắc rằng sức mạnh của tình yêu lớn hơn nhiều so với sức mạnh của cái chết. Gia đình chân phước Ulmer cho thấy tình yêu là một cuộc cách mạng lớn hơn bất kỳ ý thức hệ nào. Đức Hồng Y nói rằng gia đình Ulmer cho chúng ta thấy rằng tình yêu được sống theo thước đo của Chúa Kitô chịu đóng đinh, người Samaria thực sự của nhân loại, là một cuộc cách mạng lớn hơn bất kỳ ý thức hệ nào. Chúng ta phó thác gia đình mình cho sự chuyển cầu của chân phước Joseph, Victoria và con cái của các ngài, để các gia đình trở thành một trường học đức tin và một nơi để thực hành và phát triển trong tình yêu đích thực. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và tình huynh đệ phổ quát giữa các dân tộc và các quốc gia. Hiện diện trong thánh lễ, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố, trong im lặng, họ đã thể hiện tính nhân văn. Có bao nhiêu người trong chúng ta ngày nay dám liều mạng và tính mạng của gia đình mình để cứu một con người khác? Ông cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì món quà phong chân phước cho gia đình Ulmer vào năm ngoái. Ông cho rằng nhờ quyết định này, cả thế giới đều biết câu chuyện về đôi vợ chồng này và những đứa con của họ, những người đã che giấu 8 người Do Thái từ các gia đình Goldman, Grunfeld và Dider trong nhà hơn một năm rưỡi. Sân bay Jacob Jasionka đã được đặt theo tên của gia đình Ulmer để bày tỏ sự tôn kính đối với họ. Trong hơn 2 năm, đây là trung tâm viện trợ nhân đạo và quân sự chính của quốc tế cho Ukraine và cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc gặp ngoại giao, là điểm dừng chân của các nhà lãnh đạo thế giới trên đường tới Ukraine.
Tín hữu hành hương Lộ Đức được giúp để hiểu hơn về sứ vụ truyền giáo của mình.
Lộ Đức, Hội Giáo hoàng truyền giáo của Pháp đã mở một điểm truyền giáo tại Lộ Đức để chào đón các tín hữu hành hương và giúp họ khám phá xem việc truyền giáo ngày nay là gì và làm thế nào mọi người có thể trở thành những nhà truyền giáo thông qua các cuộc gặp gỡ với các chứng nhân truyền giáo, lắng nghe câu chuyện của những người cống hiến cuộc đời mình cho công việc truyền giáo của giáo hội.
Cơ sở nằm ở một trong những con phố đông đúc nhất của Lộ Đức, Đền Thánh Đức Mẹ, nơi hàng năm thu hút hàng triệu khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Cơ sở được khánh thành vào tuần trước với sự chúc lành của Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Pháp. Các tín hữu hành hương sẽ được chào đón bởi các tình nguyện viên của Hội Giáo hoàng truyền giáo và các nhà truyền giáo, các linh mục, các nam nữ tu sĩ, giáo dân đang truyền giáo thuộc các quốc tịch khác nhau từ tháng 3 đến tháng 10 năm nay. Cha Michael Daubanes, Giám đốc Đền thờ Đức Mẹ Lộ Đức, có mặt tại lễ khánh thành giải thích. Lộ đức và sứ vụ truyền giáo có nhiều điểm chung. Thông điệp của Đức Trinh Nữ Maria cho Thánh Bernadette được gửi đến tất cả những người hành hương trên thế giới. Và có một điểm nói về việc truyền giáo với tất cả những người hành hương ở gần hoặc thậm chí đến từ xa là một cơ hội quan trọng để mọi người cảm thấy được tham gia vào sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Hội giáo hàng truyền giáo của Pháp mong muốn nâng cao nhận thức của các khách hành hương về sứ mạng phổ quát, giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về bản chất và các sáng kiến của các hội giáo hàng truyền giáo, mời gọi mỗi người hỗ trợ các nhu cầu của việc truyền giáo bằng lời cầu nguyện và sự đóng góp. George Del Rio, Tổng Thư ký của Hội giáo hàng truyền giáo của Pháp giải thích, đó là một sự lựa chọn can đảm khi đặt điểm truyền giáo này ở một nơi mà người hành hương và du khách có thể qua lại. Khi họ đến gần đền thánh, chúng tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ có ấn tượng bởi sự hiện diện đặc biệt này giữa các cửa hàng bán đồ đạo đức. Do đó, chúng tôi sẽ có thể đối thoại với họ về sứ mạng phổ quát và ghi nhớ ơn gọi truyền giáo của mỗi người đã được rửa tội. Ước mơ của chúng tôi là điểm truyền giáo này trở thành một nơi truyền giáo trong trái tim Lộ Đức để kêu gọi mọi người lên đường truyền giáo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Tuần thánh đau thương của các tín hữu tại Ukraine và Gaza.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào tuần thánh để cử hành cuộc thương khó của Chúa Giêsu, chiêm ngắm Chúa Giêsu trong mầu nhiệm thương khó của người. Chúng ta đang tự do cử hành những nghi lễ trọng thể, suy niệm cuộc thương khó của Chúa trong bình an. Nhưng đây đó trên thế giới, có những nơi các Kitô hữu bước vào tuần thánh với Chúa Giêsu trên hành trình thực sự là đi lên đồi Canvê của cuộc sống. Nhưng dường như giữa những đau khổ của cuộc sống, họ càng cảm nghiệm và sống mầu nhiệm thương khó của Chúa cách ý nghĩa hơn, và niềm tin vào mầu nhiệm phục sinh cũng nâng đỡ và ban cho họ sức mạnh nhiều hơn. Đây chính là tâm tình của các Kitô hữu ở Ukraine và Gaza, là những nơi đang xảy ra những cuộc xung đột ác liệt và người dân đang chịu đau khổ tột cùng. Nhưng với họ, không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Hãy bám chặt vào Chúa Kitô. Trang tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý đã chia sẻ về Chúa Nhật Lễ Lá tại hai giáo xứ đang sống dưới làn bom lửa đạn ở Ukraine và Gaza. Trên khắp Ukraine đang diễn ra chiến tranh. Thủ đô Kyiv của Ukraine và khu vực phía tây Lviv đã bị hàng không Nga tấn công vào sáng sớm Chúa Nhật Lễ Lá, ngày bắt đầu tuần thánh của tín hữu Công giáo Latin. Không có hòa bình, các vụ nổ ở thủ đô, lực lượng phòng không đang hoạt động, đừng rời khỏi nơi trú ẩn. Thị trưởng Kyiv Vitali Lysko viết trên Telegram. Nhưng tại nhà thờ Công giáo nghi lễ Latin Thánh Martino Mukachevo, chật cứng người, các tín hữu tay cầm cành lá đã được làm phép tại sân nhà thờ hát theo câu thánh vịnh được một phụ nữ sướng lên cách long trọng. Lạy Chúa, sao Chúa bỏ rơi con? Họ cầu nguyện. Họ hát trong một khung cảnh hoàn toàn thinh lặng. Vị linh mục bước lên bục giảng và đọc những lời mang lại sự an ủi cho cộng đoàn. Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta trong tình trạng đau thương này. Người đã chiến thắng mọi tội lỗi của chúng ta và tin vui này còn mãi mãi cho toàn thế giới. Không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Người ở đây với chúng ta. Ngay lúc này, trong cử hành phụng vụ này, người mang lấy trên mình mọi đau khổ. Trên thập giá, người sẵn sàng gặp gỡ từng người chúng ta, người muốn xoa dịu nỗi đau của chúng ta, người muốn gánh lấy sự bất lực của chúng ta và vì tình yêu mà người đã hiến mạng sống cho chúng ta. Ngay cả khi cuộc sống ở vùng phía tây đất nước Ukraine vẫn tiếp tục bình thường, thì rõ ràng ở đây không có gì còn giống như trước. Các thành phố có nhiều phụ nữ, những người ngồi trong các cửa hàng và trong nhà thờ đều là phụ nữ. Vào cuối thánh lễ, chính những phụ nữ hát những lời cầu nguyện về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Họ là những phụ nữ gánh vác mọi việc, là những người ở lại với các trẻ em. Họ thương khóc những người chồng. Một biểu tượng cho đồi Golgotha có nhiều tầng được dựng lên bên trái bàn thờ trong nhà thờ Mukachevo. Tại đây, các tín hữu có thể đặt những cây thánh giá nhỏ bằng giấy. Nơi bàn thờ, các tín hữu đặt rất nhiều những lời cầu nguyện và hy sinh. Cho những người lính ở tiền tuyến, cho những người bị mất nhà cửa, cho những người không còn hiện diện với họ. Còn đức cha Oleksandr Yalovetsky, giám mục phụ tá của Kyiv Zhytomyr và chủ tịch Caritas Best Ukraine, chia sẻ: "Trong mùa phục sinh này, mong muốn của chúng tôi là được sống trong hòa bình. Chúng tôi mệt mỏi với cuộc chiến này. Thập giá lớn nhất mà chúng tôi mang là chúng tôi không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Giống như khi bác sĩ chẩn đoán bệnh nhưng cũng đưa ra thời gian hồi phục, thì điều này cho phép bạn đối mặt với căn bệnh một cách thanh thản hơn. Nhưng chúng tôi đã bị tấn công suốt 2 năm, và chúng tôi vẫn chưa thấy sự kết thúc của cuộc xâm lược bạo lực và tàn ác này trong 2 năm. Việc thiếu viễn tượng này đang đè nặng trong lòng mọi người. Họ đang ném bom chúng tôi mỗi ngày. Ukraine không chỉ quen với cuộc chiến này bằng cách học cách sống chung với nó. Điều đau lòng là thế giới cũng đã quen với cuộc chiến này." Khi được hỏi liệu ngài có thông điệp nào để đưa ra cho mọi người không, đức cha Yalovetsky trả lời: "Đó là lời cầu nguyện mà tôi luôn cầu xin, cầu nguyện cho chúng tôi, cầu nguyện cho cuộc chiến này chấm dứt."
Trong khi đó, trong tuần thánh này tại Gaza, quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công để tiêu diệt Hamas. Bên đã gây ra cuộc tấn công khủng bố vào Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái, khiến cho hơn 1.000 người Israel thiệt mạng, đồng thời bắt giữ khoảng 250 người, gồm cả Israel và người ngoại quốc, làm con tin. Chia sẻ với hãng tin Shia, Sơ Nabila Saleh thuộc dòng nữ tu Măng Côi Jerusalem cho biết, lễ lá tại giáo xứ Công giáo Thánh gia ở Gaza diễn ra giữa những lời cầu nguyện cho hòa bình và những lời cầu xin giúp đỡ. Chỉ có một điều chắc chắn duy nhất giữa đống đổ nát, đó là hãy bám chặt vào Chúa Giê-xu phục sinh. Sơ Saleh kể, "Chúng tôi đã tham dự cuộc rước lá và thánh lễ do cha Joseph Asaa, cha đại diện tòa thượng phụ, cử hành. Chúng tôi đã được ban cho một lời hy vọng và hòa bình, và tất cả chúng tôi đều cầu nguyện rằng năm tới chúng tôi có thể mừng lễ phục sinh không có chiến tranh. Chúng ta phải kiên trì trong đức tin, vì đó là điều duy nhất chúng ta có." Một cuộc rước kiệu vòng tròn bên trong quảng trường phía trước nhà thờ và bài hát Hosanna đánh dấu sự khởi đầu của tuần thánh này cho các tín hữu dưới làn bom đạn và một lần nữa bị bao vây bởi quân đội Israel quay trở lại chiến đấu xung quanh bệnh viện ở Al-Shifa, phía bắc Gaza, không xa Jetun, khu vực lân cận của thành phố Gaza, nơi có giáo xứ. Sơ cho biết các nghi thức của Tam Nhật Phục Sinh từ thứ năm tuần thánh đến vọng phục sinh tất cả sẽ được cử hành vào buổi trưa vì lý do an toàn và để các Kitô hữu thuộc các giáo xứ chính thống Hy Lạp ở San Porfirio tham dự cầu nguyện. Sơ nói thêm, "Chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho hòa bình và một thỏa thuận cho phép các con tin Israel trở về nhà an toàn. Đây là điều kiện cho một lệnh ngừng bắn mà toàn thể người dân Gaza mong muốn." Theo Sơ Saleh, quan sát từ phía bên ngoài sẽ không thể hiểu được chuyện gì đang thực sự xảy ra ở Gaza. Sơ nói, "Gaza gần như bị san bằng dọc theo toàn bộ các khu dân cư. Chiến tranh thật tồi tệ. Những gì chúng tôi đang trải qua không phải là một trò chơi. Và ở đây chúng tôi tự hỏi liệu Gaza có được xây dựng lại hay không và khi nào. Tương lai của miền đất này sẽ ra sao? Sẽ phải mất nhiều năm mới có thể nhìn thấy được ánh sáng trở lại. Có rất nhiều người trong chúng tôi đã nghĩ đến những điều này khi chúng tôi vẫy tay chào trong đám rước. An ủi chúng tôi là những nụ cười của những trẻ em, những đứa trẻ mà chúng tôi cầu xin một tương lai hòa bình cho chúng. Về phần chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc bám chặt vào niềm tin vào Chúa Giê-xu phục sinh." Thực phẩm khan hiếm ở giáo xứ Công giáo ở Gaza, người dân chỉ có thể nấu ăn 1 hoặc 2 lần một tuần. Sơ Saleh giải thích, giá thực phẩm rất cao, người đau khổ nhất luôn luôn là những người nghèo, không có gì, không mua được gì. "Chúng tôi cần mọi thứ. Hàng viện trợ không đến được miền Bắc, và nếu nó đến thì bạn phải có can đảm để đi lấy nó. Người dân đi nhận lương thực viện trợ được trang bị bằng dao và sẵn sàng giết người khác để có thể lấy đi một túi bột. Không có một sự công bằng trong việc phân phối thực phẩm, và những người yếu nhất sẽ không nhận được gì cả. Cuộc chiến giữa những người nghèo đang diễn ra. Tôi biết những người đàn ông của gia đình, khi đi mua đồ ăn, họ sẽ nói lời tạm biệt với vợ con vì biết rằng mình có thể sẽ không quay trở lại. Công lý ở đâu trong tất cả những điều này? Tôi yêu cầu những người có quyền lực trên trái đất, những người đang chiến đấu trong cuộc chiến này, hãy ở vào vị trí của những người cha trong các gia đình,
quý vị sẽ làm gì để nuôi sống con cái của mình, để cho chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn? Việc quý vị làm có đúng không? Hãy dừng các vũ khí lại. Sơ Sa Lê lặp đi lặp lại không ngừng. Đã 6 tháng nay chúng tôi đã sống liên tục trên đồi Can Vê, nhưng chúng tôi tin chắc rằng tất cả những điều này sẽ kết thúc. Thiên Chúa mới là Chúa thật sự của lịch sử, chứ không phải là con người. Chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện và xin Chúa Giê-xu đặt những lời nói và những cử chỉ bình an vào tâm hồn những kẻ quyền lực đang đấu tranh với nhau. Chúng tôi tin rằng Gaza sẽ trỗi dậy trở lại trong hòa bình và hòa hợp. Cầu mong thế giới nghe thấy tiếng kêu của chúng tôi, và trong lễ phục sinh hãy cầu nguyện cho hòa bình.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Phong trào Sin Sila ở Philippines hỗ trợ tù nhân, một nơi thực thi lòng thương xót.
Dành không gian thực thi các công việc của lòng thương xót, đến với những người rốt cùng nhất, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người bị loại trừ, như trường hợp những người đã phạm tội và đang phải ở tù. Đây là điều mà các thành viên của phong trào đối thoại liên tôn Sin Sila ở Philippines đang thực hiện trong mùa chay này. Họ đồng hành cùng các tù nhân trên hành trình giải phóng nội tâm, thực hiện các cuộc gặp gỡ, viếng thăm và trò chuyện tại nhà tù thành phố Zamboanga ở phía nam đảo Mindanao. Ginjon Rosas, điều phối viên của phong trào Sin Sila tại nhà tù giải thích. Đây là một hành trình giải thoát nội tâm, nhờ đó sẽ thay đổi hành vi của những người đang phải sống cách ly với xã hội, giúp họ sống tốt hơn và kết quả là án tù được giảm. Ở Philippines, người ta đang chứng kiến tình trạng quá tải trong nhà tù. Theo Viện Nghiên cứu Chính sách Tội phạm và Tư pháp tại Đại học London, tỷ lệ quá tải ở các nhà tù Philippines cao nhất thế giới, lên tới 500% và không ngừng tăng lên. Hơn nữa, trong các nhà tù có rất nhiều nạn nhân của sự sai sót tư pháp. Theo Tòa án tối cao, 77% các trường hợp tạm giam trước khi xét xử là kết quả của sai sót tư pháp. Trong nhiều năm, nhiều tổ chức công giáo đã tố cáo sự bấp bênh của hệ thống nhà tù và điều kiện sống vô nhân đạo, thực hiện sứ vụ mang lại sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các tù nhân bị tước đoạt những quyền cơ bản nhất của con người. Các tổ chức này yêu cầu chính phủ Manila tôn trọng nhân phẩm của tù nhân và đảm bảo công lý được thực hiện nhanh chóng và minh bạch. Các thành viên của phong trào Sin Sila được thành lập bởi cha Sebastiano Dambra, nhà truyền giáo của Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại, bắt đầu phục vụ trong nhà tù Zamboanga hơn 30 năm trước và tiếp tục thực hiện sứ vụ này ở nhiều thành phố khác. Đó là một sự đồng hành nhân bản và thiêng liêng, dẫn mỗi người thực hiện một cuộc hành trình nội tâm để tìm lại chính mình, tìm được ý nghĩa cuộc sống, niềm khao khát sâu sắc nhất. Theo thời gian, nhiều nhà tù đã kể lại sự biến đổi nội tâm dần dần của họ để mình được hướng dẫn bởi tinh thần Sin Sila trong việc làm mọi việc bằng đối thoại và tình yêu để đạt được sự hòa hợp, tình liên đới và hòa bình. Rosat nói, đó là một trải nghiệm về sự tỉnh thức nội tâm. Từ đó, người ta có thể được truyền cảm hứng. Khi mới vào tù thi hành sứ vụ này, tôi có cảm giác hồi hộp, lo sợ và e ngại. Sau đó, một thành viên trong nhóm chúng tôi gọi những người có mặt là những tù nhân thân yêu. Tôi rất xúc động. Vâng, thực sự họ được yêu thương, họ là những con người cần tình yêu, mặc cho hoàn cảnh và tình trạng họ gặp đã trải qua. Họ vẫn xứng đáng được yêu thương và chăm sóc. Họ là con Chúa và là anh em của chúng ta. Tiếp xúc với các tù nhân, các thành viên của phong trào được nghe những câu chuyện đáng buồn. Chẳng hạn những tù nhân dù đã chấp hành xong bản án nhưng vẫn ở trong tù do sự chậm chạp của bộ máy quan liêu và công lý. Rosat giải thích, đây là một thực tế đau lòng xảy ra trên khắp đất nước và các tổ chức phải đối diện. Các tù nhân cần nuôi hy vọng một ngày nào đó họ sẽ được ra tù, có cơ hội việc làm hoặc học tập và có cơ hội thứ hai trong xã hội. Trong thời gian phục vụ tại nhà tù, cảm giác sợ hãi của anh dần dần được khắc phục bằng những suy nghĩ thấu hiểu, yêu thương những anh em này, được Chúa yêu thương như những người con. Điều phối viên phong trào nhấn mạnh, Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta thăm viếng những người đang ở trong tù như một hành động thương xót mà chúng ta sẽ làm cho chính người. Họ là những người phạm sai lầm, nhưng tất cả chúng ta đều không hoàn hảo. Họ là những người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa nhân lành. Sâu thẳm trong lòng họ đều có điều gì tốt. Việc đón nhận tình yêu, lòng thương xót, lòng trắc ẩn đánh thức sự tốt lành bên trong họ. Rosas kết luận, trong mùa chay, việc phục vụ này cũng hoán cải chúng ta, những người bị giam cầm bởi sự kiêu ngạo và ích kỷ. Mùa chay mời gọi chúng ta tự do yêu thương những người Chúa yêu thương.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.